Độc Tôn Tam Giới, chương 1288, thua 1, góc truyện audio.com. Về phần loại đan dược chú nhan như thường thanh đan, Giang Trần không có ý định lấy ra. Dù sao mấy đan vương này đều là nam, loại đan dược chú nhan này đối với nam đan vương mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Thậm chí ngược lại còn có thể bị bọn họ cho rằng đây là bàng môn tà đạo. Vì công bằng, song phương đánh cực cũng không phải một lần duy nhất lấy ra 3 khỏa đan dược. Mà là lấy ra từng khỏa rồi trình lên, song phương cũng không biết đối thủ mình cầm đan dược gì ra. Loại đan dược lần thứ nhất Giang Trần lấy ra chính là Thất Vân Chân Long Đan ở bên trong một cái hộp ngọc bên trên có nhãn hiệu của Thái Uyên Các. Đưa tới trước mặt 9 đan vương này, 9 đan vương bắt đầu nhanh chóng xem xét khảo chứng. Những đan vương này đều là gia hỏa kiến thức rộng rãi, tuy rằng trình độ đan dược mà song phương trình lên đều rất cao thế nhưng lại không đủ để khiến cho những đan vương cấp cao này thất thố. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau 9 đan vương bắt đầu bỏ phiếu. Không bao lâu thành tích được công bố, Thất Vân Chân Long Đan của Giang Trần đứng đầu, được 6 phiếu trong 9 phiếu, khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Khỏa đan dược này gọi là Thất Vân Chân Long Đan, phẩm chất ưu việt quả thực là loại đan dược cao cấp hiếm thấy trong lúc độ kiếp, phẩm chất thượng giai. Dục đan vương cũng là đại biểu thay mặt 9 vị đan vương nói ra loại đan dược chiến thắng, đồng thời cũng nói ra lý do mà Thất Vân Chân Long Đan chiến thắng. Thái Uyên Các có khởi đầu tốt đẹp như vậy, cảnh này khiến cho những người đang xem chung quanh âm thầm kinh ngạc, có chút thanh âm thổn thức vang vọng. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không ngờ tới Thái Uyên Các này lại thực sự có chút nội tình như vậy. Thất Vân Chân Long Đan này quả thực vô cùng không tệ, thắng được trận đầu cũng coi như đã đạt được mục đích. Nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên trong cửa ải thứ nhất mà thôi. Muốn thắng được trận đánh cuộc đan dược này phải so đấu 3 khỏa đan dược. Ít nhất phải thắng 2 loại mới được. Vì ra thắng một lần, có thể thắng lần thứ hai sao? Trong lúc nhất thời, đám người vây xem chung quanh vốn chỉ nghiêng về một phía trong lúc nhất thời cũng nhiều thêm vài phần chờ mong. Chờ mong biểu hiện của Vi Gia càng thêm kinh người nữa, làm cho trận đấu này xuất hiện nhiều màn kịch tính hơn. Mang theo tâm tình chờ mong như vậy, song phương lại đưa khỏa đan dược thứ hai tới. Lần này Giang Trần cầm ra bạo hổ đan. Bạo hổ đan này Giang Trần không nắm chắc quá lớn. Dù sao trước khi khai trương hắn cũng không ngờ rằng có một hồi đánh cuộc đan dược. Cho nên cũng không có đặc biệt chuẩn bị đan dược cường đại. Bạo hổ đan này cũng là lối tắt khác của hắn, tìm được một loại lĩnh vực đan dược không quá mức nóng bỏng, làm ra một loại đan dược như vậy. Bạo hổ đan này tuy rằng rất không tồi thế nhưng có thắng được Vương Đình Đại Phiệt hay không rất khó nói. Quả nhiên, Vương Đình Đại Phiệt có chuẩn bị từ trước, khỏa đan dược thứ hai này phương diện cấp độ rõ ràng hơn bạo hổ đan một bậc. Thứ mà Vương Đình Đại Phiệt lấy ra không ngờ lại là Chân Hoàng Đan. Chân Hoàng Đan, đây chính là loại đan dược chuẩn hoàng cấp mà khi cường giả thánh cảnh đỉnh phong trùng kích lên thánh cảnh phải dùng, loại đan dược này có thể làm tăng lên 1-2 thành nắm chắc. Loại đan dược này là chân thánh cấp, kỳ thực mọi người đều liệt nó vào đan dược hoàng cấp. Góc truyện audio.com, hơn nữa giá cả của nó cũng được định giá theo đan dược hoàng cấp. Chân Hoàng Đan này vừa ra thoáng cái đã đè bạo hổ đan xuống. Chân Hoàng Đan, là đan dược thiết yếu của thánh cảnh đỉnh phong, cấp độ cực cao, luyện chế không dễ. Tuy rằng bạo hổ đan của Thái Uyên Các không tệ, cũng coi như một lối tắt khác thế nhưng lại không thể bổ sung vào phương diện cấp độ. Ván này Thái Uyên lâu thắng, Dục Đan Vương tuyên bố kết quả ván thứ hai, bại bởi Chân Hoàng Đan, Giang Trần cũng không quá giận dữ. Bởi vì Chân Hoàng Đan này, muốn hắn luyện chế hắn cũng có thể luyện chế ra. Thế nhưng mà lúc trước căn bản hắn không nghĩ lại có trận đấu đan dược này, cho nên đan dược mà hắn chuẩn bị cũng không có kinh thiên động địa như vậy. Dù sao Thái Uyên Các vừa mới cất bước, vốn hắn không định thoáng cái cao điệu như vậy. Thế nhưng không ngờ lần này lại âm thầm ăn thiệt thòi không nhỏ. Cửa ải thứ nhất hiện tại có tỷ số là 1-1. Nhìn thấy Thái Uyên lâu gỡ hòa ván này, đám người vây xem chung quanh có chút thất vọng. Kỳ thực bọn họ càng hy vọng Thái Uyên lâu thất bại trong tay Vi Gia ở cửa ải thứ nhất này hơn. Mà cửa thứ hai, đan sư bên Vi Gia, nhất định là không chơi lại được đan vương dưới trướng Vương Đình Đại Phiệt, điểm này cơ hồ không có bất kỳ nghi vấn nào. Hiện tại nhìn thấy Thái Uyên lâu gỡ hòa, cục diện hiển nhiên đã bị Thái Uyên lâu khống chế. Bị Vương Đình Đại Phiệt khống chế, đám người vây xem này ít nhiều có chút thất vọng. Bởi vì mọi người đều biết Vương Đình Đại Phiệt còn có chuẩn bị đan dược áp trục. Trong Lưu Ly Vương Thành này, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều nghe được một ít tiếng gió. Phụ tử Vi Gia lúc này cũng có chút lo lắng. Hiển nhiên cục diện phát triển tới một bước này, bọn họ cũng có chút bận tâm. Hai ván trước này tuy rằng thế cục cân bằng thế nhưng mà một khi bên Thái Uyên Lâu xuất ra Vạn Thọ Đan, Thái Uyên Các cơ hồ không có bất kỳ sức cạnh tranh nào. Trừ phi Giang Trần cũng xuất ra Vạn Thọ Đan, thế nhưng loại khả năng này hiển nhiên không lớn. Giang Trần làm sao không nghĩ tới điểm này cơ chứ? Hắn cũng do dự có nên xuất ra Vạn Thọ Đan hay không? Thế nhưng lại thầm nghĩ, vẫn không nên cầm Vạn Thọ Đan đi ra. Quả nhiên đúng như dự liệu của mọi người, Vương Đình Đại Phiệt cũng mang Vạn Thọ Đan đi ra. Vạn Thọ Đan vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả đan vương bị loại đan dược kiệt xuất này chinh phục, đây mới là đan dược độc nhất vô nhị, là loại đan dược mới có tính rung động nhất trong giới đan dược mấy trăm năm qua. Đan dược kéo dài tuổi thọ, không phải trên thị trường không có. Thế nhưng đa số hiệu quả chỉ thường thường, thế nhưng mà Vạn Thọ Đan vừa mới xuất hiện, lập tức bổ sung chỗ thiếu trong đó. Tuy rằng chỉ nhằm vào cường giả thánh cảnh, chỉ là như vậy cũng đủ kinh người rồi. Giang Trần vừa nhìn thấy đối phương xuất ra Vạn Thọ Đan, trong lòng liền biết ván thứ ba này phiền phức lớn rồi. Thứ hắn xuất ra là bán bộ chi tiên đan, nếu như đối phương xuất ra Vạn Thọ Đan, phần thắng của Giang Trần sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng mà dưới sự trùng kích của Vạn Thọ Đan, cho dù bán bộ chi tiên đan có ưu việt hơn, hiển nhiên độ rung động còn chưa đủ. Ván này căn bản không cần so sánh, mấy trọng tài đều có chung một nhận định. Tuy rằng bọn họ rất thường thư bán bộ chi tiên đan, thế nhưng đều bỏ phiếu cho Vạn Thọ Đan. Dục Đan Vương tuyên bố, cách chương.